Chương 207, thể hiện bản lĩnh. Ngay khi tiếng sáo biển xanh dâng lên, một cỗ ý chí thế lương mênh mông bỗng nhiên truyền vào trong đầu Hạo Thần, khiến cho động tác trong tay hắn lại chậm hơn một nửa. Tây Hãn nhìn đúng thời cơ, một bước nghiêng, đồng thời quyền phải hung hăng nện thẳng vào bụng Hạo Thần. Hạo Thần vốn cực như vậy, cảm thấy có thể phòng ngự được, nhưng bị tiếng sáo của Bích Hải ảnh hưởng, chẳng những động tác thân thể bị ảnh hưởng, ngay cả tư duy tự hồ cũng chậm hơn nửa nhịp. Cho nên mắt thấy một quyền lực đại thế nặng nề này, Hạo Thần chỉ kịp dùng pháp lực ngưng tụ ra một tấm chắn tinh xảo ở bụng dưới, sau đó bị Tế Hãn một quyền đánh bay. Bất quá bởi vì thuẫn bài tinh xảo xuất hiện, làm cho một quyền này lực lượng bị hấp thu đại khái có năm thành. Nhưng cho dù là năm thành còn lại, cũng làm cho Hạo Thần miệng phun máu tươi, khí huyết trong cơ thể bốc lên không ngừng. Tế Hãn này nguyên bản chính là thể tu, không tu pháp thuật, không tu pháp bảo, chỉ là đem một bộ thân thể luyện thành binh khí cường hãn nhất, cho nên coi như là một quyền bình thường của Tế Hãn, uy lực kia cũng là thật lớn. Huống chi đây lại là một kích toàn lực tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng không đợi Hạo Thần thở phào nhẹ nhõm, người Tế Hãn đã xuất hiện bên cạnh Hạo Thần, đang bay ngược giữa không trung, căn bản không cho Hạo Thần một chút thời gian nào. Thân thể Tế Hãn vặn vẹo, chân phải đã hung hăng bổ xuống, một kích này không hề hoa mỹ, dưới tình huống Hạo Thần không có bất kỳ phòng ngự nào trực tiếp nện vào ngực Hạo Thần. Sau đó thân thể lai động, sau roi chân là khuỷu tay, đầu gối ra đòn. Liên tiếp công kích trực tiếp đem Hạo Thần từ giữa không trung rơi xuống. Khi một quyền cuối cùng đem Hạo Thần đã nện xuống đất, Tây Hãn lại bỗng nhiên phiêu thân lui về phía sau. Ngay lúc đó, Bích Hải bỗng nhiên tiếng sáo biến đổi. Thanh âm vốn thê lương ai oán nhất thời biến vị hùng hồn tráng liệt, phản phất như vạn quân xung phong thế không thể ngăn cản. Ngay khi tiếng sáo thay đổi, bỗng nhiên trên đầu Hạo Thần xuất hiện một con trường long hoàn toàn do thanh âm huyễn hóa mà thành. Con rồng này mặc dù là âm ba huyễn hóa, bất quá sống động như thật, cùng chân thật long cũng không khác nhau. Sau khi trường long này xuất hiện, gào thét một tiếng sau đó trực tiếp hướng Hạo Thần đã bị trọng thương trên mặt đất đánh tới, cơ hồ chính là trong lúc suy nghĩ vừa chuyển. Trường long do âm ba huyễn hóa đã đụng vào trên người Hạo Thần trên mặt đất. Trường long kia sau khi đụng phải Hạo Thần, lại giống như trâu buồn xuống biển toàn bộ chui vào trong thân thể Hạo Thần. Bất quá cái này cũng không có chấm dứt, ở sau này trường long này, trong hư không dĩ nhiên đã xuất hiện 6 con trường long giống nhau như đúc. Lúc nãy khóe miệng Bích Hải khẽ cười, sau đó tư duy vừa động, 6 con trường long kia, một con lại một con bay xuống. Bất quá lúc trường long ở phía sau nện lên người Hạo Thần, Bích Hải bỗng nhiên nhíu mày, không nói hai lời kéo Tế Hãn xoay người bỏ chạy. Bất quá vừa mới chạy ra trăm thước liền bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì trước người hai người bọn họ đã đứng hai người khác, nhìn khí tức cùng dấu hiệu trên quần áo của hai người này là người của Diệt Thế Ma Quốc. Diệt Thế Ma Quốc lấy cửu đầu xà làm đồ đằng, tất cả người Diệt Thế Ma Quốc đều thêu một con cửu đầu xà lên ngực quần áo. Hơn nữa ma khí độc đáo kia cùng người thần quốc khác có khác biệt rất lớn. Lúc nãy Bích Hải đã biết, đi xem ra là đi không được, xem ra chỉ có thể liều chết một trận. Nếu trong lòng biết đã trốn không thoát, Bích Hải dứt khoát chiến đấu. Lúc này bỗng nhiên cảm giác phía sau lại khẽ động, vì thế khẽ quay đầu, liền nhìn thấy một người mặc một thân huyết hồng chiến giáp đem Hạo Thần ở trong hố đỡ lên. Sau đó trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy viên đan dược màu vàng đút cho Hạo Thần uống. Lúc này, người mặc huyết hồng chiến giáp này mới chậm rãi đứng lên, đem một thanh trường thích vốn cắm trên mặt đất, cũng là huyết hồng nâng lên, sau đó tùy ý chống lại trên vai. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bích Hải cùng Tế Hãn, sau đó lại quay đầu nhìn người sáng thế thần quốc sau này, Vạn Thần Điện, Vạn Linh Cánh còn có một vị sáng thế thần quốc, như vậy chính là 3 khỏa hồn châu, hơn nữa 2 khỏa trên mặt đất, đó chính là 5 khỏa, ha ha, vận khí thật sự là tốt a. Càn Rỡ cười to, từ hồ căn bản cũng không có đem ba người này để vào mắt. Lúc này Bích Hải mới cẩn thận đánh giá người mặc huyết hồng chiến giáp này, nhưng vừa nhìn thấy trường kích trên vai người này, Bích Hải liền cảm thấy ánh mắt nhảy dựng lên, sau đó trong lòng thầm nghĩ một tiếng khổ, nếu như là người khác, hai người kia, nếu liều mạng có lẽ còn có cơ hội chạy thoát, nhưng không nghĩ tới người tới dĩ nhiên là người này, đây thật sự là có chết không sống a. Thì ra là Kinh Vân, ngưỡng mộ đại danh từ lâu a, không biết vì sao chư vị vây khốn chúng ta. Bích Hải tuy rằng biết lần này chỉ sợ đang kiếp nạn thoát khỏi, bất quá cũng không có ngồi chờ chết. Một mặt cười ha hả chào hỏi, một mặt trong lòng nhanh chóng suy tư có phương pháp thoát thân hay không. Ha ha, ta biết ngươi, cao thủ Vạn Thần Điện, Ngọc Hải Thần Bích Hải, vị bên cạnh ngươi, hẳn là Tây Hạng Vạn Linh Cảnh sao? Thế nào, là dự định giao ra giới châu, hay là liều chết một trận a? Bất quá hai người ngươi yên tâm, nếu như các ngươi quyết định liều chết một trận, ta sẽ không để cho người khác nhúng tay vào. Nói xong, dùng ánh mắt ý bảo hai người diệt Thây Ma Quốc. Hai người kia tuy rằng không phải thủ hạ của Kinh Vân này, bất quá dựa vào tên tuổi lừng lẫy của Tiêu Vân, bởi vậy gật gật đầu đi về phía người sáng thế thần quốc. Hơn nữa mơ hồ đem người nọ vây quanh, nhìn thấy người diệt Thây Ma Quốc này đi về phía mình, người sáng thế thần quốc bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó nói: Kinh Vân, ngươi thật đúng là cho rằng thực lực của ngươi thông thiên, cho rằng dựa vào hai tên tôn binh tướng cua này sẽ có thể ngăn cản ta. Ha ha, thật đúng là người vô tri không sợ hại a. Người này nói xong cũng không thấy có động tác gì, lúc nhìn lại người đã xuất hiện trước người Bích Hải cùng Tây Hãn. Ồ, còn tưởng rằng là một tiểu tốt vô danh, không nghĩ tới là một con cá lớn a. Báo danh, ta vì Kinh Vân cũng không giết người vô danh. Tuy rằng nói như vậy, bất quá người gọi là Kinh Vân này vẫn là lặng lẽ ám vận linh lực, tuy thời chuẩn bị xuất động lôi đình một kích, không nghĩ tới mình dĩ nhiên nhìn qua. Lúc trước nhìn khí tức ba động của người này chẳng qua chỉ là một cửu văn chi tôn tầm thường, bởi vậy cũng không có quá mức coi trọng. Trước không nói cái khác, chính là vừa rồi một cái thuấn di, dĩ nhiên ngay cả chính mình cũng chỉ là bắt được một tia hư ảnh. Người có được tốc độ như thế, thực lực làm sao có thể yếu vốn ưu thế của mình? Giờ phút này dĩ nhiên đã không còn sót lại chút gì, ba chọi ba. Hơn nữa người sáng tạo thần quốc này thực lực thâm nông không biết, làm không tốt, lúc này đây hung nhiều lạnh ít, chỉ sợ là một bên của mình. A ta hạ Lâm Tịch, sáng thế thần quốc một vô danh tiểu tốt, ngươi là mười cao thủ hàng đầu Phản Yêu quốc, sẽ không biết tên ta? Người này gọi là Lâm Tịch, vẻ mặt tươi cười nói, bất quá lúc này hắn bỗng nhiên sửng sốt, tự hồ là nhận ra cái gì đó, sau đó trên mặt vốn tràn đầy ý cười cười càng thêm sáng lạnh. Kinh Vân, ta nói lần này ngươi chết chắc, ngươi có tin hay không? Người này gọi là Lâm Tịch vừa nói vừa đi về phía trước ba bước, sau đó hai tay ở hư không một chút, một cây thước màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện. Sau khi thước kẻ này xuất hiện, Lâm Tịch cũng không cầm trong tay, chỉ mặc cho thước màu xanh biếc này cứ lơ lửng giữa không trung. Kinh Vân nhìn thấy thước đo kỳ quái này, trong lòng nghi hoặc tăng cao. Nếu thước đo này là một kiện thần binh uy lực cường đại, vậy Kinh Vân có thể khẳng định Lâm Tịch này tuyệt đối là cao thủ ẩn giấu của sáng thế thần quốc. Nhưng để cho hắn đoán không chính xác, là thước đo màu xanh biếc này phát ra ba động, dĩ nhiên chỉ là một kiện binh khí bình thường. Thước đo màu xanh biếc này so với Diệt Vân kích của mình, quả thực chính là rác rưởi. Bất quá Kinh Vân tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng cũng không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn không bắt được Lâm Tịch này đến tột cùng là giả heo ăn hổ, hay là ra vẻ thanh thế. Bởi vì bất luận hắn dò xét như thế nào, phát hiện khí tức ba động của người này đều chỉ có trình độ cửu văn chí tôn bình thường, thực lực như vậy mình có thể dễ dàng đánh chết, có lẽ người này chỉ là tốc độ cực nhanh, bản thân chiến lực cũng không xuất sắc, hiện tại chỉ là đang làm bộ dò lui mình. Ngay tại trong lúc Kinh Vân cân nhắc, hắn một mực dò xét Lâm Tịch, bỗng nhiên bắt được một cái thập phần yếu ớt sơ hở. Bởi vì ngay lúc Kinh Vân chuẩn bị ra tay công kích, bỗng nhiên nhận thấy được ánh mắt Lâm Tịch hiện lên một tia bối rối, sự bối rối chợt lóe lên rồi biến mất. Hơn nữa biểu tình cùng động tác của Lâm Tịch không có chút khác thường nào. Vì thế trong lòng Kinh Vân đại định, Lâm Tịch này thật sự chỉ là một cái dạng hoa, tuy rằng quả thật giả bộ rất giống, bất quá một tia bối rối kia vẫn là bán đứng hắn. Vì thế Kinh Vân giả vờ cúi đầu suy tư, sau đó ngay khi Lâm Tịch nhìn về phía hảo thần bị Bích Hải trọng thương trên mặt đất, nhàn nhìn ra tay, Diệt Vân thích trong tay hóa thành một mảnh ma vân, thanh thế cuộn cuộn như sấm sét bổ về phía Lâm Tịch. Bất quá đúng lúc này Kinh Vân bỗng nhiên thầm nghĩ không tốt, nhiều năm ở trong tử vong tu luyện ra trực giác làm cho hắn không chút do dự trực tiếp đem Diệt Vân thích vung về phía sau, người đã hướng bên phải né tránh trăm thước. Nguyên lai ngay lúc Kinh Vân vừa mới công xuất ra một kích, bỗng nhiên cảm giác được hạo thần vốn nữa dựa vào trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên, sau đó trực tiếp hướng mình đánh tới, cho nên Kinh Vân không có chút do dự đưa Diệt Vân thích trở về, sau đó nhân cơ hội lách mình đi qua. Khi thân ảnh xuất hiện cách đó trăm thước, Kinh Vân bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy hạo thần kia trong tay cầm một cây gậy màu đỏ như máu, đang cười hắc hắc với mình. Ta nói rồi, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này, ngươi còn không tin? Ngay lúc Kinh Vân kinh ngạc, bên tai truyền đến thanh âm của Lâm Tịch.